Anh chị em có thấy được phước trong nhà Chúa ngày hôm nay không anh chị em? Amen. Cảm tạ Chúa vô cùng. Chúng ta được ở đây bởi vì ân điển của Chúa. Bởi vì ân điển là điều mà chúng ta không xứng đáng nhận được nhưng mà Chúa đã ban cho chúng ta. Ân điển đó chính là qua Đấng Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu đó là lý do chúng ta nhắc nhở điều này mỗi tuần. Hoặc là mỗi một khi chúng ta gặp nhau, sứ đồ Phao-lô nói là khi anh em hãy gặp nhau thì hãy chào nhau bằng cái hôn thánh. Chúng ta hãy chào nhau trong tình yêu của Đấng Christ. Trong 13 thư tín của sứ đồ Phao-lô, ông luôn luôn nhắc nhở về ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được cứu, được sống bởi vì có Đấng đã chết thay cho chúng ta, có Đấng đã mua chuộc tội lỗi của chúng ta. Cho nên mỗi lần chúng ta tập trung lại với nhau, chúng ta luôn luôn nhắc nhở nhau về ân điển và những điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho cuộc đời của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã đi qua những cái tuần vừa qua về loạt bài nâng tầm cao mới qua đời sống cầu nguyện. Anh chị em nào có xây dựng được thói quen cầu nguyện nhiều hơn ở nhà chưa? Có ai có thách thức bản thân mình để dám cầu nguyện với Chúa nhiều hơn hoặc là dành thời gian nhiều hơn? Chúng ta dám làm điều đó thì Đức Chúa Trời dám hành động. Amen. Giống như bài học trước chúng ta đã học. Chúng ta dám cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ dám hành động. Chúng ta dám cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ trả lời. Chúng ta dám cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ đánh trận thay cho chúng ta. Và đây là điều mà rất thật trong cuộc đời của một người cơ đốc nhân tin Chúa. Một người cơ đốc nhân tin Chúa không có đời sống cầu nguyện giống như một người mà không bao giờ kinh nghiệm được một mối quan hệ gần với Chúa, hoặc là một người sẽ không bao giờ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong cuộc đời của mình. Bởi vì không cầu nguyện thì Chúa sẽ không hành động. Và khi Chúa không hành động trong hoàn cảnh của chúng ta vẫn sẽ sống như bao nhiêu người đời. Và mặc dù chúng ta có thể đi hội thánh, nhưng mà chúng ta vẫn sống sắc. Chúng ta vẫn có thể đến hội nghe lời của Chúa, nhưng mà chúng ta về nhà, người ngoại nhìn vào chúng ta nói rằng cái người này không khác gì một cái người ngoại bình thường, không có gì khác biệt này cả. Anh chị em dám cầu nguyện thì Đức Chúa Trời dám hành động. Chúng ta dám làm những điều mà người bình thường không dám làm thì Đức Chúa Trời sẽ làm những điều mà Ngài không làm trên những người khác. Cho nên hãy cầu nguyện anh chị em. Hãy cầu nguyện chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời. Hơn nữa Kinh Thánh nói rằng kẻ thù của chúng ta giống như sư tử rống vậy đó. Nó đang rình rập mỗi anh em. Để làm gì anh chị em? Để nó tách anh chị em ra khỏi bầy. Rồi làm gì nữa? Để nó vồ lấy anh em. Mà khi mà một mình chúng ta bị vồ lấy thì chúng ta chắc chắn sẽ không thể thắng nổi, cự nổi cái mưu trước của kẻ thù bên ngoài. Cho nên rất là nguy hiểm khi chúng ta đi một mình, lang thang một mình hoặc là không cầu nguyện ở nơi riêng tư của mình với Chúa. Hình ảnh mà một người khi mà đến hội thánh, cho dù có ở chung với nhiều người nhưng mà ở nhà đời sống không có cầu nguyện tìm kiếm Chúa thì không khác gì một người đang đi một mình hết anh chị. Cho nên tôi khích lệ anh chị em hãy gia tăng hơn nữa đời sống cầu nguyện của mình. Và bài giảng ngày hôm nay là bài giảng cuối cùng trong series này. Tuy nhiên, chủ đề cầu nguyện không phải là chủ đề cuối cùng của chúng ta, mà chủ đề này sẽ đi xuyên suốt với chúng ta cả cuộc đời của mình. Tôi hy vọng anh chị em sẽ thực hành và làm theo để kinh nghiệm được sự bứt phá trong đời sống cầu nguyện của mình là như thế nào. Chúng ta sẽ đi tiếp tuần ngày hôm nay với một đề tài tiếp theo rất là thú vị và rất là năng quyền. Chúng ta cầu nguyện giờ này để Chúa Ngài phán dạy qua môi miệng của chính mình tôi, để anh chị em cũng hội tụ được những điều mà Chúa Thánh Linh muốn truyền đạt của sáng ngày hôm nay. Cha ơi, con cảm ơn Cha. Con biết ơn Cha vô cùng vì những điều Chúa làm trên cuộc đời chúng con. Không có ai như Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng vì những tuần qua chúng con nghe đến sự cầu nguyện. Chúng con nghe đến việc xây dựng mối quan hệ với Chúa. Chúng con nghe đến việc Chúa Trời hành động. Chúng con nghe đến những lẽ thật mà khi chúng con kêu cầu Ngài thì Đức Chúa Trời Ngài thương xót và làm ơn trên mỗi một chúng con. Thì Chúa ơi, sứ điệp tiếp theo sáng ngày hôm nay, con cầu nguyện rằng Chúa tiếp tục hành động hơn nữa, để đây không phải là đề tài trong 4 tuần ngắn ngủi, mà đây là đề tài của cả cuộc đời chúng con. Để cả cuộc đời của chúng con luôn luôn tìm kiếm Ngài, kinh nghiệm được đời sống trong mối thông công gần gũi với Ngài, trong mối quan hệ mật thiết với Ngài. Cha thiên đàng ơi, con cảm ơn Cha. Chúng con ngợi khen Cha và biết ơn Ngài. Chúng con dâng những thời giờ tiếp theo trong cánh tay của Ngài. Chúng con hiệp một cùng trong danh Chúa Giêsu Christ. Và anh chị em cũng nói là Amen, Amen, Amen. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến bài tiếp theo và có tên là Tại sao quỳ gối cầu nguyện. Đây là chủ đề rất là thú vị anh chị em, bởi vì ở đây không phải nói đến vấn đề cầu nguyện nữa mà là quỳ gối cầu nguyện. Anh chị em hãy nói là quỳ gối. Chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao mỗi một cơ đốc nhân cần phải kinh nghiệm điều này. Và nếu chúng ta không kinh nghiệm điều này thì nó ảnh hưởng gì đến đời sống và bước đi của chúng ta đối với Chúa của chúng ta. Đây là một chủ đề rất là thách thức kính thưa anh chị em. Tôi ao ước không phải mỗi một chúng ta chỉ nghe thôi mà anh chị em sẽ thực hành những điều này tại nơi nhà của mình. Tôi muốn hỏi anh chị em một câu hỏi là tại sao chúng ta phải quỳ gối? Tôi nhớ là nhiều khi lúc mà còn nhỏ đó, tôi lớn lên trong gia đình tin kính Chúa, ở môi trường mà được bắt đi nhà thờ mỗi buổi sáng sớm và phải quỳ gối trên những cái dải ghế dài, cái gỗ và quỳ gối, đôi lúc thấy đau chân luôn, mỏi gối luôn anh chị em. Và quỳ gối như vậy đó, nhưng mà không hiểu được lý do và ý nghĩa, trong lúc tôi lớn lên thì cũng không có biết được điều gì nhiều. Nhưng mà có một cái điều gì đó đặc biệt khi mà chúng ta quỳ gối xuống. Có một cái điều gì đó mà khi anh chị em quỳ gối xuống là anh chị em bắt đầu có cái sự cao trào hơn trong cái đời sống của mình. Tôi lấy ví dụ một người khi mà thờ phượng Chúa, chúng ta chỉ đứng vòng tay tại chỗ và một mình thì chúng ta cũng sẽ duy trì ở trong trạng thái đó. Nhưng mà khi chúng ta dám nhảy múa, khi chúng ta dám đưa tay lên giống như lời Kinh Thánh nói, khi chúng ta dám cầu nguyện lớn tiếng, dám hát lớn tiếng ra giống như Kinh Thánh nói rằng hết sức lực của mình, hết tâm trí của mình, trí khôn của mình mà ca ngợi Đức Chúa Trời, anh chị em thân mến, anh chị em đã bắt đầu thấy sự khác biệt. Mà nó còn đặc biệt hơn nữa khi mà một người dám quỳ gối xuống. Và cái quỳ gối xuống là hình ảnh mà không thể biểu tả một cách rõ hơn nữa về sự khiêm nhường của một người. Khi mà một người quỳ gối xuống, mặc dù biết có thể sẽ đau chân đó, mặc dù biết bị thấp hơn những khác, mặc dù biết là chúng ta có thể sẽ bị ảnh hưởng so với những người khác, nhưng mà khi một người quỳ gối xuống, điều đó nó tác động trước hết đầu tiên trên chính thân thể và cuộc đời của chúng ta. Sự quỳ gối rất là quan trọng, thưa anh chị em. Nhiều khi chúng ta chơi cái game ta là vua, tôi bệ hạ, chúng ta rất là vui và cười rất là to khi chơi cái game đó. Người nào mà làm vua thì cái người hai người kế bên nó phải quỳ xuống thấp hơn, đúng không anh chị em? Nếu không quỳ thấp thì làm sao? Bị gì? Bị phạt. Chúng ta hiểu một nguyên tắc rất là rõ ràng trong một cái game rất là bình thường. À, người nào làm vua thì cái người đại tớ phải quỳ, đơn giản thế thôi. Và Kinh Thánh thằng Chúa của chúng ta là vua, Ngài là vua bên hiểm. Và khi chúng ta đến một cái điểm mà chúng ta nhận biết rằng vua bên hiểm đang đứng trước mặt tôi, thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ quỳ gối xuống, tôi sẽ ca ngợi Ngài, tôi sẽ cầu nguyện với Ngài, bởi vì Ngài là vua. Amen. Anh chị em biết không, trong những cái thời gian mà trong thời gian ngày xưa đó, nếu mà chúng ta gặp vua mà chúng ta không quỳ đó, thì cái đầu của chúng ta đã lìa khỏi cổ rồi. Chứ đừng nói là chúng ta với Chúa ngày nay. Tôi nói điều đó không phải là để hù dọa chúng ta là Chúa chúng ta cũng sẽ chặt đầu chúng ta, không phải như vậy. Hay là chúng ta sẽ phạt chúng ta nếu chúng ta không làm như vậy, không phải như vậy. Đức Chúa Trời của chúng ta cai trị bằng tình yêu thương, thế gian cai trị bằng quyền lực, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta cai trị bằng tình yêu thương. Và tình yêu thương đó nó đầy đủ bao gồm những cái sự quyền lực, những cái sự đầy đủ mọi thứ, chứ không phải chỉ là quyền lực gây ra sự sợ hãi. Đối với thế gian, người ta thờ phượng quỳ gối bởi vì người ta sợ hãi. Nhưng mà đối với Chúa, chúng ta quỳ gối đến Chúa là một cái sự tự nguyện. Chúng ta quỳ gối trước Chúa bởi vì chúng ta khao khát được sự gần gũi với Ngài. Chúng ta quỳ gối trước Chúa bởi vì Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm tình yêu của Ngài, kính thưa chị em. Nhưng mà có những khoảnh khắc chúng ta sẽ quỳ gối. Và sự quỳ gối đó là sự khiến chúng ta tập trung vào vua của chúng ta. Và vua của chúng ta là đấng tuyệt vời. Mặc dù Ngài không bắt buộc mỗi một chúng ta phải làm điều đó. Kinh Thánh không có chỗ nào nói là phải bắt buộc hết anh chị em. Nhưng mà qua sứ điệp ngày hôm nay, anh chị em sẽ thấy có rất là nhiều người trong Kinh Thánh đã làm điều đó. Và họ đã kinh nghiệm những sự tươi mới, lớn lao trong cuộc đời của chính họ. Chúng ta bắt đầu với Thi Thiên 95, 6 đến câu 7. Tác giả Thi Thiên nói như thế này: hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. Hãy quỳ gối xuống trước đấng tạo hóa của chúng ta, vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên do tay Ngài dìu dắt. Chúng ta quỳ gối, tác giả Thi Thiên khích lệ chúng ta: hãy đến anh chị em, hãy quỳ gối xuống trước mặt Ngài, hãy cúi xuống trước Ngài. để chúng ta thờ phượng Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta và chúng ta là dân của Ngài. Chúng ta là chiên. Do ai dìu dắt, thưa anh chị em? Do Chúa dìu dắt. Chúa đang dìu dắt mỗi một chúng ta từng bước một rõ ràng trong cuộc đời của chúng ta. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh chị em bước đi trên con đường riêng của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng những kết quả anh chị em có được ngày hôm nay là do công sức anh chị em. Đừng bao giờ nghĩ rằng ta lân của anh chị em, kỹ năng của anh chị em, sự tài giỏi của anh chị em là bởi vì công khó của anh chị em. Nếu mà Đức Chúa Trời ban cho, thì cái người thợ phải làm việc luôn công. Anh chị em chúng ta được phước, có được những kỹ năng, tài năng, cảm ơn Chúa. Nhưng mà để chúng ta đạt được những thành quả như ngày nay chúng ta đạt được, bởi vì Đức Chúa Trời dìu dắt chúng ta. Ngài dìu dắt chúng ta, anh chị em. Ngài ban ơn cho chúng ta. Có thể chúng ta không nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà Đức Chúa Trời là dẫn dắt và đồng hành cùng chúng ta ngay từ đầu, anh chị em. Cái sự quỳ gối thể hiện một cái sự tuyệt vọng, sự khiêm nhường, và đồng thời là sự đầu phục hoàn toàn. Anh chị em hãy nói là đầu phục hoàn toàn trước mặt Đức Chúa Trời của chúng ta. Tại sao lại tuyệt vọng? Một người đến quỳ gối Chúa là một người mà khi không còn được một cái cảm giác nào có thể cậy dựa vào sức riêng của mình nữa. Hoặc là một người đến một cái vị trí mà họ nói rồi, trong tình cảnh này tôi xong, không ai có thể giúp được tôi. Không ai có thể lôi tôi ra được tình cảnh của mình. Không ai có thể giúp tôi vượt qua được những điều mà tôi đang trải qua. Mặc dù những điều tôi đang trải qua không có thể chia sẻ được với những ai. Những cái hoàn cảnh như vậy là chúng ta đang rơi vào một cái hoàn cảnh gọi là tuyệt vọng. Anh chị em thân mến, những cái lúc tuyệt vọng đó, hãy quỳ gối trước mặt Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ dìu dắt anh chị em. Khi mà chúng ta quỳ gối xuống là một sự khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời, vì chúng ta hạ thấp xuống đối với người khác và thậm chí là đối với Chúa của chúng ta. Chúng ta nhận biết rằng có đấng cao hơn chúng ta. Chúng ta nhận biết rằng có đấng tế trị trên hoàn cảnh của chúng ta. Và Ngài cao hơn hoàn cảnh của chúng ta, anh chị em. Chúng ta nhận biết rằng Ngài cao hơn chúng ta rồi, chưa đủ. Chúng ta cũng cần phải nhận biết rằng Ngài cao hơn hoàn cảnh của chúng ta. Và quỳ gối chính là đồ phục hoàn toàn, cái thưa anh chị em. Theo nhà sử học của thế kỷ thứ 2, có tên là Hegesippus Hippus. Ông kể về câu chuyện trong lịch sử hội thánh về The Old Camel Knees, là đầu gối lạc đà. Một người trong kinh thánh có một cái tên rất là nổi tiếng, theo như lịch sử hội thánh ghi lại, đó là cái người có đầu gối lạc đà. Anh chị em biết vì sao có đầu gối lạc đà không? Bởi vì quỳ cầu nguyện nhiều quá, nó cứng thành giống như gối của con lạc đà. Cho nên người ta viết đến ông trong lịch sử hội thánh như là The Old Camel Knees. Và điều này không có gì, con người này không có gì quá xa lạ với chúng ta đâu. Đây chính là James, là Gia Cơ, là em của Chúa Thế Giê-xu, cũng chính là một sứ đồ của Ngài. Ông đã được nhiều lịch sử hội thánh ghi lại là người có đầu gối lạc đà, bởi đã cầu nguyện cho sự phấn hưng của hội thánh của Chúa, cầu nguyện cho sự giúp cháy của Đức Chúa Trời trên vương quốc mà Đức Chúa Trời Ngài giao phó cho ông. Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 2, Abraham ngước mắt lên thấy ba người đứng trước mặt mình. Vừa thấy họ, ông liền từ cửa trại chạy ra đón và quỳ sấp mặt xuống đất. Trong hoàn cảnh mà Abraham nhìn thấy những người đứng trước mặt mình là các thiên sứ mà Kinh Thánh miêu tả. Và các thiên sứ ở trong Cựu Ước cũng là những đại diện cho Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi chép rằng khi một người thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời giống như thấy Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà một người hành động trước thiên sứ của Đức Chúa Trời giống như hành động trước Đức Chúa Trời. Và Abraham, tổ phụ của chúng ta, kinh nghiệm và nhận biết được điều đó. Ông nhìn thấy các thiên sứ của Đức Chúa Trời liền quỳ sấp mặt xuống đất. Ông biết được rằng có đấng lớn hơn chính mình ông đang đứng trước mặt ông, đang hiện diện trong môi trường đó. Và điều đầu tiên ông cần làm là ông quỳ xuống trước mặt họ. Ông nhận biết rằng, Chúa ơi, con thấp hơn Ngài. Chúa ơi, con nhận biết Ngài là đấng tối thượng. Con nhận biết Ngài là đấng cao hơn. Con quỳ sấp xuống trước mặt Ngài. Anh chị em thân mến, Ezra cũng là một nhà tiên tri khác quỳ gối xuống để cầu nguyện cho dân Israel. được chép trong đoạn 5 câu 6 như thế này: đến giờ dân tế lại buổi chiều, tôi đứng dậy khỏi nơi khổ nhục, áo trong và áo tơi bị xé rách, rồi quỳ gối xuống, giơ tay ngưỡng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi mà thưa với Ngài rằng: lạy Đức Chúa Trời của con xấu hổ thẹn thùng không dám ngước mặt lên Ngài là Đức Chúa Trời của con, vì sự gian ác của chúng con cứ chồng chất trên đầu chúng con và tội lỗi của chúng con cao đến tận trời. Đây là hoàn cảnh cũng trong cái thời kỳ của nhà tiên tri Daniel, mà Ezra là người đã được về lại đất nước Israel sau thời kỳ Babylon lưu đày. Và khi về lại Jerusalem thì một hoàn cảnh ông đã nhận ra rằng là những người Jerusalem tại bây giờ họ cưới gả với người ngoài, họ sinh sống với những người ngoài ở trong một mối thông công mà Đức Chúa Trời dạy họ là không được làm, và tội lỗi của họ đã chồng chất trước mặt Đức Chúa Trời khiến cho Ngài không ban phước được cho dân sự của Ngài. Và ông nhìn thấy điều đó, ông đau khổ vì dân sự của mình, và ông quỳ gối xuống trước mặt Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài. Chúng ta biết được qua bài giảng lần trước, Daniel mỗi ngày 3 lần cầu nguyện với Đức Chúa Trời, hướng về Jerusalem từ nơi đất khách quê người, từ nơi đất nước Babylon xa xôi, để cầu nguyện xin Chúa khôi phục dân sự của mình. Thì tại thời điểm này, nhà tiên tri Ezra là nhà tiên tri đã được Chúa mang về Jerusalem, tuy nhiên không chấm dứt tại đó, ông lại tiếp tục cầu nguyện vì tội lỗi của dân sự quá lớn trước mặt Đức Chúa Trời. Và khi tội lỗi quá lớn, Đức Chúa Trời không ban phước họ được, ngược lại nó kinh nghiệm những sự hình phạt rất là lớn tại nơi đất của mình, chính là Jerusalem. Đó là lý do tiên tri Ezra quỳ gối cầu nguyện. Kính thưa anh chị em, ông quỳ gối cầu nguyện trước mặt Đấng toàn năng để cầu thay Chúa Trời thương xót dân sự của mình. Ngày nay chúng ta có những hoàn cảnh để xin sự thương xót của Chúa Trời trên chúng ta, trên người thân chúng ta, trên gia đình chúng ta, trên xã hội chúng ta. Chúng ta đôi lúc cần phải quỳ gối xuống như vậy để bày tỏ nỗi lòng của chúng ta, để bày tỏ lòng khiêm nhường hạ mình của chúng ta, để bày tỏ sự nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng tế trị của chúng ta. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 36, đây là một hình ảnh mà sứ đồ Phao-lô phải chia tay các anh em tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô sau 3 năm làm việc và mở mang hội thánh tại nơi đó. Câu 36 nói rằng: nói những lời ấy xong, Phao-lô quỳ xuống và cầu nguyện với tất cả anh em. Trong một thời gian mà chia tay đau buồn với nhà anh chị em trong Chúa, mặc dù một cái hoàn cảnh không ai mong muốn xảy ra, nhưng mà ông đã quỳ gối xuống và cầu nguyện. Ông cầu nguyện để Đức Chúa Trời chúc phước cho hội thánh, ban phước cho hội thánh. Ông cầu nguyện để Đức Chúa Trời giúp cháy và bảo vệ hội thánh và phát triển hội thánh. Ông cầu nguyện để Đức Chúa Trời tiếp tục dấy lên những người trong hội thánh dạng dễ dàng lời Chúa cho hội thánh. Và ông nhận biết rằng khi ông còn ở đó thì ông đã chăm sóc hội thánh, nhưng mà khi ông đi ra khỏi nơi đó rồi đó thì ông cần điều đó tiếp tục diễn ra trong hội thánh. Ông ở trong một tình cảnh mà ông không còn thể chất của mình ở đó để chăm sóc hội thánh nữa, bèn là ông cậy dựa vào ơn Đức Chúa Trời để Chúa tiếp tục phát triển hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô. Chúng ta thấy sự cầu nguyện nó bày tỏ sự tuyệt vọng, đồng thời là sự khiêm nhường, đồng thời là sự đầu phục hoàn toàn trước Chúa của chúng ta. Khi mà chúng ta dám quỳ gối xuống, chúng ta đang bày tỏ sự khiêm nhường, sự tuyệt vọng, sự đầu phục với Chúa chúng ta. Và điều đó là cần thiết anh chị em. Điều đó là cần thiết. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em là quỳ gối cầu nguyện kích hoạt con người thuộc linh. Anh chị em hãy nói là kích hoạt. Sự quỳ gối cầu nguyện kích hoạt thể chất, tâm trí, tinh thần của chúng ta. Một cái người luật sư rất là thành công trong khoảng những độ tuổi rất là trẻ, có tên là Justin Whitmore. Hoặc anh chị em có thể đọc là Justin Whitmore. Người này là một người luật sư rất là thành công anh chị em. Đến độ mà tiền bạc đối với ông không còn là nan đề. Tiền đối với ông không còn là một sự tìm kiếm, sự ao ước, bởi vì ông rất thành công và giàu có. Và người luật sư này từ sự thành công đến một con người nghiện ngập. Bởi vì khi công việc sự nghiệp của mình quá thành công thì ông bắt đầu lâm vào tình cảnh quá bận rộn với công việc. Những cái sự overwhelming trong công việc là sự quá tải về công việc chen lấn ông và bắt đầu đè bẹp ông. Tinh thần của ông bắt đầu đi xuống một cách trầm trọng. Mặc dù ông không hề tiêu tiền, ông rất giàu có. Và ông đã chi trả rất là nhiều thuốc men, thậm chí những đêm ông để ngủ được, ông phải cố gắng dùng những cái thức uống có cồn để cho ông có thể ngủ ngon. Ông dùng những cái thứ thuốc phiện để bắt đầu giúp cho ông có thể có sự thanh thản mỗi đêm. Và từ một người thành công như vậy đó, Bên ngoài nhiều người rất là mong muốn để được giống như ông ta bởi vì tiền bạc và khối tài sản khổng lồ. Ông đã trở nên một người nghiện ngập, không ai cứu chữa được. Và từ một người nghiện ngập, ông bắt đầu đặt câu hỏi với Đức Chúa Trời. Vì ông cũng là một người được xây dựng và lớn lên trong gia đình tin kính Chúa. Ông bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Vậy thì hoàn cảnh này có thể có ý nghĩa gì đối với cuộc đời của ông đang gặp phải là sự nghiệp ngập? Sự giàu có, sự thành công, một người được nhiều người biết đến, tiền bạc mà nhiều người ao ước có được mà không có được. Nhưng ông lại ở trong một tình trạng nghiệp ngập. Và anh chị em thân mến, Đức Chúa Trời trả lời cho ông về sự cầu nguyện. Và ông đã bắt đầu cầu nguyện. Ông đã bắt đầu lên một kế hoạch mới cho cuộc đời của mình. Và ông đã bắt đầu cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Thay vì mỗi đêm dùng thuốc viện và dùng những cái thuốc, thức uống có cồn để mà giúp cho mình ngủ ngon, thì ông bắt đầu cầu nguyện và đến với Chúa. Và trong sự cầu nguyện đó, ông bắt đầu ngủ ngon, thanh thản, và sự cầu nguyện giúp cho ông hoàn toàn được tự do khỏi những thứ thuốc viện mà trước đây ông đã sử dụng. Và anh chị em thân mến, sự cầu nguyện rất là năng quyền khi mà chúng ta dám làm điều đó đối với Chúa của chúng ta, là khi chúng ta dám hạ mình tìm đến với Ngài và cầu nguyện. Mà một thói quen rất đặc biệt của Justin Whitmell đó là ông quỳ gối cầu nguyện mỗi ngày, kính thưa anh chị em. Ông quỳ gối mỗi ngày cầu nguyện để kinh nghiệm được sự bứt phá một cách rất là lớn trong chính cuộc đời cá nhân của ông. Các nghiên cứu khoa học cho thấy khi một người mà có thói quen quỳ gối cầu nguyện, đây là một điều rất là thú vị, kính thưa anh chị em. Ngay lập tức khi mà một người quỳ xuống thì cái hành động quỳ gối đó kích hoạt não bộ phải tự giác để cầu nguyện. Đây là một nghiên cứu rất là thú vị. Và khi người ta làm điều đó thì nó có một cái tin nhắn bất chợt gửi đến não bộ của chúng ta phải làm điều gì đó, chúng ta phải cầu nguyện khi anh chị em quỳ gối. Cho nên khi một người quỳ gối cầu nguyện là một người bắt đầu học tập một đời sống và làm điều đó một cách rất là tự nhiên và dễ dàng trong nơi riêng tư của mình. Một tác giả có tên là Ryan Scoop nói là quỳ gối cầu nguyện mỗi ngày đã trở thành cái nail của cuộc đời tôi. Cái nail đóng cọc anh chị em, cái nail thả xuống đại dương ở một con thuyền lớn mà làm cho con thuyền đó nó vững vàng mà không bị lay động bởi những cái gió, những cái bão, những cái sóng dập dồn, vân vân. Sự cầu nguyện, sự quỳ gối cầu nguyện đã trở thành cái nail của cuộc đời của nhà tác giả như vậy. Khi chúng ta quỳ gối cầu nguyện và chúng ta tập được thói quen đó, chúng ta đang hình thành một thói quen mà không có bão tố nào trong cuộc đời này có thể dồn dập chúng ta, làm biến động chúng ta. Không có một cái sóng nào quá lớn có thể làm lay động chúng ta, anh chị em. Bởi vì cái nail đó rất là... Cái nail mà bám chắc cuộc đời của chúng ta trong Chúa đó không phải là cái nail của tài năng. Không phải là cái nail, là cái cọc, cái nail của gì? Của sự khôn ngoan của người. Không phải là cái nail của sự hiểu biết. Không phải là cái nail của bằng cấp. Không phải là cái nail của bằng thạc sĩ, tiến sĩ, rồi giáo sư, v.v. Không phải là cái nail của sự giàu có, của sang. Không phải là cái nail của sự thịnh vượng. Không phải cái nail của việc mà có nhiều mối quan hệ, nhiều cái quen biết bên ngoài. Không phải cái nail của việc thành công kiếm được tiền. Những cái nail đó nó sẽ cuốn theo chiều gió. Nhưng mà cái nail của sự cầu nguyện á, gió cũng phải là. Cái nail của sự cầu nguyện là giống như Chúa Giê-xu ở trên con thuyền mà nói rằng ta phán với người, bảo tố, hãy yên lặng. Thì nó sẽ yên lặng. Đức Chúa Giê-xu làm gì? Ngài cầu nguyện. Đó là cái nail vững chắc nhất, không phải của cuộc đời tác giả Ryan Scoop của anh chị em, mà đó chính là cái nail của mỗi một chúng ta. Đó là cái nail rất lớn cho cuộc đời của chúng ta. Công vụ các sứ đồ đoạn 7, câu 59 đến câu 60. Đây là hoàn cảnh khi Ê-tiên, một người trong sách công vụ sứ đồ, sau khi Chúa sống lại về trời, ông quy đạo chết vì rao báo tin lành Đức Chúa Trời. Nhưng mà đây là một điều vui mừng anh chị em, không phải là một điều đau buồn. Bởi vì ông biết là ông về với Chúa và ông là một người mà dứt giấy lên một thế hệ nóng cháy và giảng lời Chúa, giảng dĩ không sợ hãi ai. Câu 59 tôi đọc, khi họ đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng, lạy Chúa là Đức Chúa Trời, lạy Chúa là Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn con. Rồi ông quỳ xuống, kêu lớn, lạy Chúa xin đừng quy tội này cho họ. Vừa dứt lời thì ông ngủ, có nghĩa là ông chết đó. Ê-tiên giảng lời Chúa một cách mạnh mẽ trước rất là nhiều ngàn người. Và ông nói rằng, xin quý vị là những người đã đóng đinh Chúa Giê-xu vào thập tự giá.
Chính quý vị là những người mà thay vì tin nhận Chúa Giêsu để nhận được sự cứu rỗi, mà quý vị đã ganh tị và đã đóng đinh, đã lập mưu và giết chết Ngài. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài không chết đâu. Ngài đã sống lại và về trời với Đức Chúa Trời là Cha toàn năng. Ngài đang bên phải Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Ngài ban ơn và ban sự sống, sự cứu rỗi đời đời. Tin nhận Ngài. Ông nói những điều như vậy anh chị em, trước mặt những người muốn giết mình. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vô cùng. Ông nói người như vậy đó, người ta ném đá. Người ta ném ông quỳ xuống. Cái nói ông nói là ông quỳ xuống vì ông bị ném đá đau quá thì quỳ xuống. Nhưng mà ông quỳ xuống để ông kêu lớn và quỳ và cầu nguyện cái điều tiếp theo đó là lạy Chúa xin đừng quy tội này cho họ. Một cái lời cầu nguyện rất là năng quyền. Một cái lời cầu nguyện mà không phải là ai cũng cầu nguyện được. Kinh Thánh ghi chép rằng đây là lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện khi Ngài trước khi chịu chết trên cây thập tự giá, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Anh chị em thân mến, khi anh chị em quỳ gối cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta biết cầu nguyện điều mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện. Hallelujah. Và đây là điều mà năng quyền hơn rất là nhiều so với điều mà chúng ta cầu nguyện anh chị em. Bởi vậy, Chúa Giêsu dạy các môn đồ của Ngài là cầu nguyện để ý Cha được nên, vương quốc Cha được đến. Là chúng ta cầu nguyện theo ý của Ngài, chứ không phải cầu nguyện theo ý của chúng ta. Chúng ta có thể cầu xin nhu cầu của chúng ta. Nhưng mà nếu ý của Chúa là khác biệt, thì anh chị em hãy cầu nguyện theo ý của Ngài. Và lắm lúc đó, chúng ta không biết cầu nguyện theo ý của Chúa đâu. Bởi vì chúng ta không có biết Chúa muốn chúng ta cầu nguyện như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta quỳ gối xuống, hạ mình trước Chúa, bắt đầu dạy chúng ta cầu nguyện theo ý của Ngài, chứ không phải ý chúng ta. Cầu nguyện theo ý của Ngài, nó đi ngược với cái thân thể và cái ý muốn xác thịt của chúng ta anh chị em. Trong hoàn cảnh, thay vì người ta sẽ rủa xả những người ném đá mình, thay vì sẽ khó chịu, căm phẫn, giận hờn, ganh ghét những người muốn làm hại tới mình, thì Ê Tiên đã cầu nguyện lại Chúa xin đừng quy tội này cho họ. Một cái lời cầu nguyện đầy tràn tình yêu thương và sự bao dung cho chị em. Nếu như chúng ta dám cầu nguyện như vậy cho những người ghét chúng ta, cho những người có hiềm khích với chúng ta, cho những người đố kỵ với chúng ta, cho những người ganh tị chúng ta, đó là một lời cầu nguyện đầy tình yêu thương và đầy sự bao dung. Ông đã cầu nguyện như vậy bởi vì ông đã quỳ xuống. Ông đầu phục Đức Chúa Trời. Ông đã cầu nguyện được điều mà Chúa muốn ông cầu nguyện. Chứ không phải cầu nguyện theo điều mà ông. Tại sao điều này quan trọng? Anh chị em biết không, ngay cả sứ đồ trưởng Phi-e-rơ, trong cái hoàn cảnh mà trong đêm Chúa bị bắt, ông dám nói những cái điều như là sẽ Chúa ban cho thiên sứ trên thiên đàng xuống và để con ra lệnh thiên sứ giết hết tất cả những người đến bắt Chúa. Ông dám cầu nguyện những cái điều như vậy. Mặc dù lúc đó ông cũng còn rất là xác thịt. Và Chúa có thể làm được điều đó. Nhưng mà đó là lời cầu nguyện theo xác thịt của ông. Cái lời cầu nguyện mà gây ra cái sự tổn thương đến người khác. Lời cầu nguyện mà gây ra cái sự trả thù. Mà Kinh Thánh thì nói là sự trả thù thuộc về Đức Chúa Trời. Việc đó phải việc. Việc trả thù đủ phải việc của chúng ta. Mà việc gì không phải của chúng ta thì chúng ta không làm. Việc gì của Đức Chúa Trời thì để Ngài làm. Việc của chúng ta là yêu thương, bao dung và cầu thay. Việc của chúng ta là đón nhận, tiếp nhận và luôn luôn không từ bỏ sự đón nhận, sự yêu thương dành cho người khác. Cảm ơn Chúa vì Ê Tiên đã cầu nguyện điều mà Chúa muốn ông cầu nguyện. Một phần đoạn khác trong Công vụ các sứ đồ đoạn 21 câu 5, chúng ta thấy Phao-lô tại Tyre. Đây là một hoàn cảnh nữa. Chúng ta thấy không phải chỉ là Phao-lô mà là những người tin. Nhiều nhà thần học gia cho rằng đây là những người cơ đốc nhân đầu tiên trong Kinh Thánh. Cầu nguyện. Câu 5. Nhưng khi những ngày tạm trú đã qua, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Tất cả môn đồ cùng với vợ con, họ đưa tiễn chúng tôi đến ngoài thành. Rồi mọi người đều quỳ gối trên bờ biển mà cầu nguyện. Anh chị em thấy một hình ảnh rất là tuyệt đẹp. Trước khi họ lại chia tay nhau, sứ đồ Phao-lô tiếp tục phải đi đến một nơi khác. Và tất cả mọi người đều quỳ gối xuống và cầu nguyện. Lại một lần nữa, những sự không biết đang ở trước mắt, những điều mà bất thình lình không nắm rõ được, chúng ta không có điều khiển được, nó đang ở trước mắt.
Và dân sự đã quỳ gối và cầu nguyện, thưa anh chị em. Họ cầu nguyện bởi vì họ tin rằng khi họ cầu nguyện, Chúa hành động. Bởi vì họ tin rằng Chúa là đấng dẫn dắt họ. Bởi vì họ tin rằng Chúa có thể làm thành mọi điều mà vượt qua sự suy tưởng và lòng ao ước của họ. Không phải giống như ngày nay chúng ta đi đâu, chúng ta biết vị trí địa lý của mình, chúng ta biết bản đồ, chúng ta biết khoảng cách, chúng ta biết máy bay mất bao lâu sẽ đi đến từ thành phố A đến thành phố B. Chúng ta biết thời tiết đó như thế nào, dở cái phone ra một cái là biết thời tiết nóng lạnh ra sao. Và sự hiểu biết đó đôi lúc chúng ta chỉ còn biết dựa vào sức riêng của mình và không còn nhận biết Đức Chúa Trời. Có những người không còn nhận biết Đức Chúa Trời bởi vì nghĩ rằng tôi biết được mọi thứ. Đi du lịch chỗ đó, coi thời tiết xem sao, đẹp mà, đi về, gặp bão. Có nhiều người rất là chủ quan và nghĩ rằng những cái công cụ mà mình có được như là mạng internet, điện thoại, các cái thiết bị điện tử sẽ cung cấp cho chúng ta những cái thông tin và chúng ta cậy dựa hoàn toàn vào nó thì chúng ta sẽ ok, sẽ hoàn toàn bình an. Nhưng anh chị em thân mến, nó không nhất thiết phải lúc nào cũng như vậy. Những điều đó là công cụ cho chúng ta, không phải là thứ dẫn dắt chúng ta. Tôi luôn luôn check những điều đó khi tôi đi một nơi nào đó. Chị em biết không? Trước khi tôi check, tôi cầu nguyện trước hết. Và thậm chí có những cầu nguyện, có những kinh nghiệm rất là thú vị khi Chúa Thánh Linh nói với tôi rằng thời tiết sẽ thay đổi. Thì tôi tin Chúa hơn tôi tin cái điện thoại của tôi. Và khi tôi đến đó, đúng thời tiết nó như vậy. Tôi nhớ một lần rất là lâu trong những ngày mới tin Chúa khi chúng tôi đi chơi ở Vũng Tàu. Trời rất là nóng, thưa anh chị em. Chúng tôi phải về lại Sài Gòn khoảng 1 giờ trưa. Và trời nóng, rất là nóng. Mà thời tiết thì nói là sẽ nắng nóng nguyên ngày từ quãng đường từ Vũng Tàu lên Sài Gòn. Không có một chút mây nào cả mà nắng nóng vô cùng. Và lúc đó thì nhiều người trong đoàn của chúng tôi đó, lúc đó là những sinh viên đi hơn 20 người, rất là mệt rồi. Nhưng mà chúng tôi phải về bởi vì chúng tôi phải làm những cái dự án vào sáng sớm ngày mai. Chúng tôi không về sớm thì không thể handle được công việc cho ngày mai. Thì buộc chúng tôi phải lên xe máy hành trình từ Vũng Tàu về lại Sài Gòn khoảng 3 tiếng rưỡi. Và vì trời rất là nóng cho nên nhiều người trong chúng tôi cảm thấy nản lòng và thấy có sự mệt mỏi. Bởi vì chúng tôi đã ở đó cũng nhiều ngày rồi, sức lực đã cạn kiệt. Và anh chị em biết không, sinh viên mà ở nữa đâu có tiền đâu ở. Phải về thôi, đi chơi mà thì cũng phải về. Tại vì ở nữa đâu có tiền ăn, đâu có tiền ở nữa đâu, cho nên chúng tôi buộc phải về. Và nhìn dự báo thời tiết thì không còn một chút hy vọng. Mặc dù trong một nhóm bạn hơn 20 người, không có ai là người tin Chúa tại thời điểm bây giờ. Nhưng tôi đã dành một chút thời gian tôi cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, trời nóng quá, con cần cơn mưa của Ngài. Anh chị em biết không, chúng tôi vừa ăn trưa xong, khởi hành khoảng được 10 đến 15 phút, một cơn mưa lớn tuôn trào xuống. Và từ quãng đường chúng tôi đi từ Vũng Tàu lên đến Sài Gòn hoàn toàn mát mẻ. Không bị nắng nóng, không bị áp bức. Và anh chị em thân mến, Đức Chúa Trời dám làm những điều như vậy đó. Ngài dám hành động những cái việc mà vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Ngài là đấng chủ thể trên cả thời tiết và những cái mùa màng. Anh chị em thân mến, tôi biết rằng cái công cụ của chúng ta, trong bọc của chúng ta, nó hiện đại lắm, đúng, nó hiện đại lắm. Nhưng mà nó không phải là đấng hướng dẫn chúng ta. Cái áo của anh chị em mặc đẹp lắm, cái xe anh chị em đi ngon lắm, đúng, nhưng mà cái xe của anh chị em không phải là thứ bảo vệ chúng ta. Cái nhà của chúng ta ở nó lớn, nó ấm cúng, đúng, nhưng mà cái nhà của chúng ta không phải là nơi trú ẩn của chúng ta đâu. Lời Chúa nói rằng chúng ta hãy đến dưới cánh bóng toàn năng của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới kinh nghiệm được sự bảo vệ thật của Ngài. Nhiều người lầm tưởng rằng chúng ta ở trong một căn nhà mới đồ sộ, căn nhà mà có đầy đủ điều kiện vật chất, có AC, có heat đầy đủ, chúng ta không sợ nắng nóng, chúng ta không sợ mùa đông lạnh. Mà khi mà chúng ta dám tin cậy vào cái đó hơn Đức Chúa Trời, đó trở tai hại cho cuộc đời thuộc linh của chúng ta, các chị em. Hãy luôn nhận biết rằng Chúa Trời là bao phủ chúng ta, bảo vệ chúng ta. Anh chị em dám cầu nguyện thì Đức Chúa Trời dám hành động. Anh chị em dám tin Ngài thì anh chị em sẽ kinh nghiệm những điều tuyệt vời trong cuộc đời của chúng ta qua đời sống cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vô cùng. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em là người quỳ gối cầu nguyện sẽ kinh nghiệm được vinh quang của Đức Chúa Trời. Người quỳ gối cầu nguyện sẽ kinh nghiệm được vinh quang của Đức Chúa Trời. Dân số ký đoạn 20 câu 6. Đây là hoàn cảnh sự phàn nàn không có nước uống. Chúng ta thấy khi ra khỏi Ai Cập nô lệ tội lỗi, thì họ từ phàn nàn này tới phàn nàn khác, họ từ bực bội này tới bực bội khác. Và đây là một hoàn cảnh mà họ lại bực bội miếng có nước uống. Và Môi-se và A-rôn trong câu 6 đã càng rời khỏi hội chúng đến trước cửa lều hội kiến và sắp mặt xuống đất. Vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra với hai ông. Những lần mà đọc về Môi-se và A-rôn tôi thấy rất là tội nghiệp cho họ. Chắc mấy triệu người mà suốt ngày cứ bị cảm ràm. Thậm chí có lần Môi-se nói Chúa lấy mạng con đi chứ đừng để con làm lãnh đạo của họ nữa. Con mệt quá rồi. Con tả tơi như người chơi. Bởi vì người lãnh đạo trong Chúa không giống như người lãnh đạo ngoài đời. Tôi dám bảo với anh chị em, người lãnh đạo trong Chúa khó hơn 100.000 lần so với người lãnh đạo ngoài đời. Vài ngày trước tôi thấy một cái nhà tỷ phú sa thải mấy cái người nhân viên của mình. Vì những người nhân viên của mình không có đầu phục. Nói không có dám làm theo. Và ông sa thải. Và tôi thấy như là, ồ, lãnh đạo ngoài đời sướng ha. Không nghe là sa thải liền. Làm không được việc sa thải liền, đâu sợ đâu. Bởi vì người đó sa thải sẽ tuyển người khác. Bởi vì sao? Mình lấy tiền mình trả cho họ mà họ sẽ làm cho mình. Tôi nhìn cái ảnh này và tôi nói, Chúa ơi, người con Chúa đủ được vậy. Anh chị em mà không có quyền sa thải người ta là thứ nhất. Thứ hai là việc anh chị em nhận người ta hay giữ người ta không có mang lại một lợi ích tài chính nào cho anh chị em cả. Và ở trong những điều kiện như vậy, chúng ta phải học cách để lãnh đạo bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải học cách để lãnh đạo bằng tình yêu thương và sự quan tâm, bằng điều mà Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta qua lời của Ngài. Thì cái sự làm theo của dân sự Ngài sẽ là tự nguyện, anh chị em. Và cảm ơn Chúa, mặc dù người lãnh đạo trong Chúa nó khó như vậy đó, nhưng mà những người nào dám đầu phục Chúa, dám kêu cầu Ngài, dám cầu nguyện với Chúa, dám hạ mình cho Chúa thì Chúa ban ơn. Và Chúa sẽ giúp cho chúng ta kinh nghiệm được vinh quang của Ngài. Vinh quang của Chúa được bày tỏ khi nào? Khi Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài đã đáp lời Môi-se và A-rôn. Khi chúng ta tiếp đoạn Kinh Thánh thì sẽ thấy Đức Chúa Trời đã làm tiếp những điều như thế nào. Trong phương đoạn xin lỗi anh chị em, hôm nay có cái tiếng câu nó rất là khó chịu và chúng tôi không giải quyết được, không biết vì sao. Cho nên hãy tỉnh táo tập trung để chúng ta mặc dù có cái tiếng dội dội đó, chúng ta vẫn nghe được. Amen. Cảm ơn Chúa. Trong Mác đoạn 1 câu 40 đến 42 có một câu lời Chúa, một đoạn lời Chúa như thế này: có một người phong hội đến với Đức Chúa Giê-xu, quỳ xuống và khẩn xin, nếu Ngài có thể khiến con được sạch. Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót, đưa tay chạm vào người ấy và phán: ta muốn, hãy sạch đi. Lập tức phong hồi biến mất, người ấy được sạch. Đôi lúc chúng ta đọc cái thánh và chúng ta thấy được cái người phong hồi được chữa lành. Chúng ta tập trung đến cái câu chuyện yes, người đó có nhu cầu và đến với Chúa và được lành. Đôi lúc chúng ta bỏ quên những cái chi tiết nhỏ là người đó làm gì anh chị em. Người đó quỳ xuống. Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, xin cứu con, xin cho con được sạch. Người đó đang ở trong cái hoàn cảnh gì? Tuyệt vọng. Người đó đang ở trong hoàn cảnh gì? Hạ mình trước mặt Chúa. Người đó đang ở trong hoàn cảnh gì? Có phải là đầu phục Chúa Giê-xu không? Tế trị trên cuộc đời của mình và trên cả bệnh tật của mình. Và đôi lúc chúng ta dễ phớt lờ những cái chi tiết đó. Và vì họ đã làm những điều đó, anh chị em, họ đã kinh nghiệm những điều mà người khác không kinh nghiệm. Và Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành đó. Phong hồi đã biến mất, người ấy đã được sạch. Cho nên đôi lúc trong cuộc sống của chúng ta sẽ có những hoàn cảnh mà kéo chúng ta đến gần với Chúa. Tôi nói một cách khác dễ hiểu hơn là sự tuyệt vọng của chúng ta kéo chúng ta đến với Chúa trên đầu gối của mình. Sự tuyệt vọng của chúng ta kéo chúng ta đến với Chúa trên đầu gối của mình. Để chúng ta dám quỳ xuống và nói: Chúa ơi, con cần Ngài. Chúa ơi, con cần Ngài rất là nhiều. Xin giúp con. Xin cứu con. Xin đoái thương trên hoàn cảnh của con. Và anh chị em ơi, chúng ta đều sẽ ở trong những hoàn cảnh như vậy. Cuộc sống này nó không để yên cho chúng ta đâu. Ma quỷ nó không để yên cho chúng ta đâu. Nó sẽ đánh lừa chúng ta, nó sẽ phá hoại chúng ta đủ các cái vấn đề trong cuộc đời của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải học cách để chạy đến với Chúa luôn luôn, anh chị em.
Don Millington là một cái nhà CFO, là một cái người làm việc về tài chính của một công ty rất là lớn, kính thưa anh chị em, là Kaiser Francis Oil Company, một trong những công ty lớn nhất thế giới luôn. Ông là một cái nhà CFO, là người rất thành công. Và ông chia sẻ với nhân viên của mình á, mặc dù nhân viên của ông có nhiều người không nhận biết Chúa, không tin Chúa, nhưng mà ông luôn chia sẻ với nhân viên của mình là mỗi trước khi mỗi buổi họp đó là chúng ta phải cầu nguyện xin cái phương án của Chúa trước hết. Bởi vì ông kinh nghiệm được những cái ngày mà thăng trầm công ty từ cái mức mà rất là thất bại cho đến cái mức mà đi lên từ từ và phát triển đến mức gọi là global. Trở nên một cái sự thành công rất là lớn, có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Và ông đã kinh nghiệm được điều khi mỗi lần tập trung lại để có một cuộc họp nào đó thì cầu nguyện là phản ứng đầu tiên, không phải là phương án cuối cùng. Trước đây ông cũng đã từng kinh nghiệm nhiều điều là họ bắt đầu ngồi họp và họ bàn đủ điều, họ làm đủ điều, họ thử đủ cách, họ test tất cả mọi thứ rồi thất bại, rồi thất bại, rồi thất bại. Rồi cuối cùng anh chị em biết sao? Vì thất bại không còn cách nào nữa, biết rồi. Bắt đầu họ làm gì? Bắt đầu thử cầu nguyện. Có nghĩa là khi chúng ta làm hết tất cả những điều mà khả năng của chúng ta có thể làm và nó không work, nó không có được như chúng ta mong muốn, rồi chúng ta mới cầu nguyện. Thì cầu nguyện lúc đó nó trở thành phương án cuối cùng. Là chúng ta đặt Chúa ở vị trí cuối cùng. Chúng ta đặt cái effort của chúng ta, là cái sức riêng của chúng ta lên trên cùng. Nhưng mà sau rất là nhiều năm, nhận được nhiều bài học và thành công đưa công ty của mình đi lên, ông đã kinh nghiệm được một điều là cầu nguyện phải là phản ứng đầu tiên, chứ không phải là phương án cuối cùng. Đây là một sự hoàn toàn khác biệt, kính thưa anh chị em. Đây là một sự hoàn toàn khác biệt. Bởi vì chúng ta cầu nguyện trước thì Đức Chúa Trời sẽ hành động trước. Chúng ta thất bại rồi chúng ta mới cầu nguyện thì Đức Chúa Trời sẽ hành động. Khi chúng ta đã thất bại rồi thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự thất bại, rồi mới kinh nghiệm sự hành động của Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta cầu nguyện, Ngài là thành tín, Ngài vẫn sẽ hành động, Ngài vẫn sẽ ban phước. Tuy nhiên, nếu chúng ta cầu nguyện sau cùng thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự thất bại trước, rồi chúng ta mới kinh nghiệm cái điều gì đó. Anh chị em có đồng ý không? Còn nếu chúng ta dám cầu nguyện trước thì chúng ta sẽ đi từ thành công đến thành công, thắng lợi đến thắng lợi, từ vinh hiển đến vinh hiển. Lý do mà tôi lấy rất là nhiều những cái nhà cơ đốc nhân, chuyên gia kinh doanh vân vân thành công để tôi muốn chia sẻ với anh chị em những điều này, không phải là chỉ là một mình tôi nói và là một cái kinh nghiệm cá nhân tôi mà thôi. Cho nên tôi phải dùng rất là những con người khác, nhiều con người khác để có thể thêm một phần nào đó thuyết phục anh chị em. Và những câu chuyện như thế này nó còn nhiều lắm anh chị em. Trong những cái sách chúng tôi đọc, chúng tôi nếu mà tôi kể hết những con người này thì chắc là không có thời gian để chúng ta ngồi nghe bài giảng ngày hôm nay đâu. Tôi chỉ lựa một vài người để tôi kể thôi. Mà những con người đó vẫn đang sống trong cuộc đời như bao chúng ta, là nơi marketplace, là nơi làm việc. Và họ vẫn ảnh hưởng tốt trên người khác về đời sống cầu nguyện của mình. Họ vẫn ảnh hưởng tốt trên người khác về những đời sống tin kính Chúa của mình. Như anh chị em trong chúng ta biết, một người bạn của chúng ta là Brian, là một cái sắp trở thành người tiến sĩ về computer science. Và Brian sẽ tốt nghiệp vào tháng 12 này, cảm ơn Chúa. Computer science. Brian đã được một công ty ở thung lũng Silicon của California tuyển chọn để và làm việc. Và bắt đầu với một cái lương bổng rất là cao, cao ngất ngưỡng. Cảm ơn Chúa vì chúng ta cũng là những người bạn của Brian trong nhiều năm qua. Và Brian có một cái hội nghị trước đây không lâu, đi đến một cái buổi mà gặp được CEO của công ty làm chip Intel. Một công ty rất là lớn. Nên anh chị em trong máy tính, trong game thì anh chị em sẽ biết công ty Intel nó lớn như thế nào. Tất cả các cái hệ thống máy tính vân vân xài hệ thống chip Intel rất là nhiều. Và cái người CEO là cái người chủ tập đoàn của công ty Intel đó, là một người cơ đốc nhân rất yêu mến Chúa. Ông bắt đầu mỗi buổi họp bởi sự cầu nguyện. Wow! Một cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Chúng ta gặp được rằng những người thành công ngoài đời không phải là những người chỉ dựa vào sức riêng của mình, mà là những người dám đầu phục Chúa trong sự cầu nguyện. Là những người dám tìm kiếm Chúa trước hết trong sự cầu nguyện. Là những người dám dành thời gian để cầu nguyện. Chứ không phải là những người chỉ kể dựa vào sức riêng của mình. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, cầu nguyện là điều rất cần thiết cho cuộc đời thuộc linh của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta bị thách thức hơn một cái nữa là quỳ gối cầu nguyện. Thách thức hơn là vì sao? Bởi vì chúng ta phải hạ mình hơn nữa. Chúng ta đã biết nguyên series này là khi mà chúng ta đã đến với Chúa cầu nguyện thì chúng ta đã hạ mình rồi đó. Nhưng mà có những lúc chúng ta cầu nguyện mà chưa hạ mình đủ đó. thì đôi lúc Đức Chúa Trời cũng chưa hành động đâu. Có nhiều hoàn cảnh Chúa sẽ hành động bằng đức tin qua một sự cầu nguyện rất đơn sơ. Cho dù chúng ta ngồi, chúng ta đứng, chúng ta nằm, Chúa vẫn có thể trả lời lời cầu nguyện. Nhưng mà cũng có nhiều hoàn cảnh tôi nhận thấy rằng Ngài sẽ không trả lời đáp lời cho đến khi anh chị em giảm từ gối. Một người bạn khác của chúng tôi có 4 anh chị em. Ba mẹ và 4 anh chị em là 6 người, cả gia đình ở Việt Nam được đi Mỹ. Gia đình thì không có tài chính, giấy tờ thì rất là lục cúng. Và cả gia đình, hai bác và 4 người bạn của chúng tôi là những người ở Texas và đã từng học được Kinh Thánh chung với chúng tôi, được Đức Chúa Trời mang cho 6 người đi Mỹ hoàn toàn. Họ không ngờ được, những người trong hội thánh không ai tin được tại sao gia đình 6 người phỏng vấn lại đi được hết. Mà anh chị em biết không, khi tôi nghe một người bạn của tôi kể rằng trong cái tin dữ mà họ nhận được, rằng khi mà cái sự phỏng vấn và giấy tờ gặp trục trặc đó, ở ngoài cái ngã tư ở bên Sài Gòn của chúng ta đó, biết bao nhiêu xe và con người đi qua đi lại. Mọi người biết anh ta làm gì không? Trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy đó, anh ta quỳ gối xuống và kêu lên với Đức Chúa Trời ngay thời điểm đó. Và Đức Chúa Trời đã ban phước và mở đường cho cả gia đình, giấy tờ được vượt qua, và cả gia đình họ đang ở và phục vụ Chúa ở tại tiểu bang Texas ngay giờ này. Nếu mà những anh chị em đó mà nghe tôi bây giờ là các anh chị em đó sẽ biết là tôi đang kể về những anh chị em đó. Cảm ơn Chúa. Tôi cảm thấy được phước khi tôi nghe những câu chuyện như vậy. Khi mà họ dám cầu nguyện mà không còn là một chút ngại ngùng nào trong cái lòng của mình, trong tâm trí của mình không còn là ngại. Bởi vì chúng ta tuyệt vọng rồi anh chị em, không còn phương án nào nữa. Chúng ta ở trong một hoàn cảnh mà nếu chúng ta không làm thì chúng ta sẽ ở trong tình trạng đó. Và thậm chí chúng ta sẽ kinh nghiệm sự thất bại. Có thể mỗi một chúng ta không đang ở trong tình trạng đó, nhưng mà tôi khích lệ anh chị em, nếu nó đến, hoặc là khi nó đến, hãy quỳ gối và cầu nguyện. Hãy thử kêu cầu Chúa. Thì Đức Chúa Trời sẽ hành động rất mạnh mẽ trên chiếc đời sống của anh chị em, để chúng ta kinh nghiệm Chúa trong bước đường với mình, trong bước đường với Đấng Christ. Amen không anh chị em? Cho nên khi anh chị em dám cầu nguyện, anh chị em sẽ kinh nghiệm được sự đáp lời của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Và đó chính là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bày tỏ trên cuộc đời của chúng ta. Thưa anh chị em, anh chị em làm chứng về câu chuyện đó cho người khác, người khác cũng được khích lệ. Và đó là họ đang được ở trong vùng cái sự vinh hiển bao trùm của Đức Chúa Trời. Cho nên điều đó rất là tuyệt vời. Thưa anh chị em, xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta, để chúng ta nghe những lời này, chúng ta không phải phớt lờ mà chúng ta dám làm. Không phải là một cái nghi thức về truyền thống văn hóa tôn giáo để rồi chúng ta về và chúng ta thử thực hành như một cái máy là cầu nguyện buổi sáng buổi tối để xem chuyện gì xảy ra. Không phải như vậy, mà là sự quỳ gối, là một cái thái độ khiêm nhường, hạ mình trong sự tuyệt vọng, trong sự khiêm nhường, trong sự đổ phục Chúa hoàn toàn, kêu cầu Chúa đến với Ngài và không còn quan tâm đến bất cứ những điều gì khác. Khi anh chị em làm những điều đó, anh chị em sẽ kinh nghiệm quyền năng rất lớn mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện trên cuộc đời của chúng ta. Có những lúc chúng ta ngồi, có những lúc chúng ta đứng, có những lúc chúng ta thậm chí vừa đi vừa chạy bộ cũng cầu nguyện. Nhưng mà Kinh Thánh, rất là nhiều câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta đọc qua thì chúng ta thấy cũng có những hoàn cảnh chúng ta quỳ gối cầu nguyện. Và điều này sẽ rất năng quyền. Hãy làm điều đó. Hãy thử Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho anh chị em kinh nghiệm được vinh hiển của Ngài. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta xin mời anh chị em chúng ta đứng lên.